Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán. Tập 106 do Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Đài Loan. Xin chào chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán, Trang 22, Hàng thứ hai. Chúng ta bắt đầu xem từ câu thứ nhất. Như thị thập thân, tùy cử nhất thân, nhiếp chư cửu thân. Cố viết đa thân nhập nhất kính tượng quán. Như nhất thân hữu thập thân hổ tác, nhất nhất mau khổng, nhất nhất thân phân, nhất nhất chi tiết trung, giai hữu thập thân hữu dụng. Chỗ này phải chú ý, chính là cảnh giới đa thân nhập nhất. Cảnh giới này vi tế đến mức độ nào? Ở chánh báo là hoàn toàn nói từ trên thân chúng ta. Mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một thân phân, mỗi một chi tiết, hết thảy đều có. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Nếu như nói từ trên y báo, mỗi hạt vi trần, dùng khoa học hiện nay nói là mỗi một hạt cơ bản, nó là hiện tượng vật chất cấu thành nên toàn bộ vũ trụ. Cái công dụng thập thân hổ tác này là tận hư không khắp pháp giới. Ở trong cái hiện tượng vật chất này là bao gồm cả hư không. Hư không cũng là hiện tượng vật chất. Chúng ta từ chỗ này cũng hơi có thể nhận ra được chư Phật Như Lai ở đâu. Thảo nào người minh tâm kiến tánh thường nói, cái nào cũng là đạo thông suốt mọi bề. Thế thì có nói đến chỗ chuẩn xác thật sự chưa? Chưa có. Nếu như phải nói ra chân tướng sự thật, người khác không hiểu, hai câu nói này cũng được, người bình thường cũng đều tiếp nhận được. Cái nào cũng là đạo thông suốt mọi bề. Dùng hiện nay khoa học phát triển, người bình thường đều biết, đều hiểu được một số khoa học thường thức, là mỗi một hạt cơ bản mỗi một lỗ chân lông là tất cả. Còn gần gũi, tiến gần sát hơn so với cái nào cũng là đạo. Thông suốt mọi bề, đây là chân tướng sự thật. Cho nên cái thân này của chúng ta đâu có sanh diệt chứ. Hiểu rõ cái đạo lý này là chúng ta hiện nay ở trong Kinh Hoa Nghiêm học được rồi, là giải ngộ. Tiếp đó sau khi giải rồi, tính giải. Sau khi giải rồi phải hành chứng. Chúng ta phải đi làm. Hành là gì? Hành chính là buông xả. Chứng chính là chỗ này gọi là lục quán. Nhìn thấu đây là chứng. Hành chứng mới đạt được thọ dụng chân thật. Chúng ta ở thế gian này từ xưa đến nay, tất cả chúng sanh tôi nghĩ đều có chung một vấn đề, chính là không có cảm giác an toàn. Các vị thử nghĩ, bất luận bạn có tài sản lớn cỡ nào, bất luận bạn có địa vị cao cỡ nào, cũng không có cảm giác an toàn. Cõi nhân gian chúng ta như vậy thì trên trời như thế nào? Người cùng tâm ấy, tâm cùng lý ấy. Tôi tin Ngọc Hoàng Đại Đế của cõi trời Đao Lợi có lẽ cũng không có cảm giác an toàn. Hướng lên trên nữa là Đại Phạm Thiên Dương, Ma Hê Thủ La Thiên Dương, họ có cảm giác an toàn hay không? Không có. Vì sao vậy? Họ chưa có vượt qua lục đạo luân hồi, chắc chắn không có cảm giác an toàn. Chúng ta thật may mắn được chư Phật Như Lai vạch trần bí mật thâm sâu của vũ trụ nhân sinh cho chúng ta thấy. Nếu như chúng ta thật sự nghe hiểu, có cảm giác an toàn không? Có. Cảm giác an toàn là vọng niệm, buông xả là xong. Đâu có gì là an toàn hay không an toàn chứ. Vì sao vậy? Chúng ta vốn dĩ là chưa từng sanh. Vốn dĩ không có sanh thì làm sao có diệt được chứ. Tâm liền an ngay. Sau khi an, thế thì giống như chư Phật Bồ Tát vậy, tùy duyên tiêu nghiệp. Đây là việc trước mắt chúng ta làm là tùy duyên tiêu nghiệp. Trong quan niệm là không có ngày mai. Bạn nghĩ đến ngày mai là khởi vọng tưởng. Ngày mai vẫn chưa đến. Hôm qua đã qua rồi, đừng nghĩ đến nó. Vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. Cho nên chúng ta sống ở đâu? Cảm giác an toàn là sống ngay tại đây. Tôi hiện nay rất an toàn. Sống ngay tại đây bao lâu vậy? Nói thêm với các vị, một giờ ngay tại đây thì một giờ này rất an toàn. Giờ sau vẫn chưa đến, đừng nghĩ đến nó nữa. Nói thật thêm với bạn nữa là 5 phút. Nói thật thêm với bạn nữa là 1 phút. Đây là gì? Đây gọi là người biết sống. Đây chính là đời sống của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát thì không nghĩ đến một giây trước và một giây sau, không nghĩ, mà chỉ sống ở ngay tại đây. Đây là cảnh giới Hoa Nghiêm. Nếu như chúng ta tự cảm thấy nghiệp chướng sâu nặng, thì chúng ta ngay tại đây một niệm A-di-đà Phật này, là vạn đức hồng danh. Chúng ta hiện nay hiểu rõ, rất rõ ràng. Vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, mười phương ba đời tu hành chứng quả, đến cuối cùng tổng kết chính là một câu A-di-đà Phật. Đại đức xưa của thời đại Tùy Đường, nó đều không phải là người thông thường, có tu, có chứng. Họ nói rõ cho chúng ta, Phật hiệu triển khai chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ triển khai chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm triển khai chính là tất cả Pháp mà tất cả chư Phật nói. Quy nạp lại là câu Phật hiệu. Cho nên câu Phật hiệu này, bạn thường niệm câu Phật hiệu này là thấy đều niệm hết tất cả kinh giáo mà Phật mười phương ba đời thuyết, đều không thể lìa khỏi cái câu Phật hiệu này. Bạn nói cái này thuộc thắng biết bao. Kinh Pháp kiểu gì cũng không thể tiêu nổi nghiệp chướng, nhưng câu Phật hiệu này có thể tiêu được. Rốt cuộc Phật hiệu khởi tác dụng bao lớn? Điều quan trọng vẫn là tâm của bạn. Tâm của bạn tính giải đến trình độ nào thì nó sẽ khởi tác dụng ở trình độ đó. Nếu bạn không tin nó, dù có niệm cũng không khởi tác dụng. Bạn có một phần tính tâm sẽ sanh lên một phần tác dụng. Bạn có 10 phần tính tâm sẽ sanh lên 10 phần tác dụng. Đây là chân lý. Chúng ta nhất định phải tin. Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Thế là cần phải nên buông xả. Câu Phật hiệu này là vạn đức hồng danh, là đức hiệu của tự tánh. Chúng ta phải niệm nó lên. Vậy là đúng rồi. Chỗ này nói là nhất nhất mau khổng, nhất nhất thân phân, nhất nhất chi tiết trung, giai hữu thập thân hổ tác. Lời nói này tuyệt diệu không thể tả. Dưới đây nêu ra thí dụ cho chúng ta. Hoặc dĩ nhãn xứ tác nhĩ xứ Phật hiệu. Đây là căn mắt và căn tai. Mắt vốn dĩ là thấy, tai vốn dĩ là nghe. Hiện nay như thế nào? Chúng ta dùng mắt. Dùng mắt để làm tai. Tai là nghe. Ta hiện nay dùng mắt nghe. Phật sự, Phật là phát giác. Ta dùng căn mắt để nghe. Có được không? Được. Sáu căn hỗ trợ lẫn nhau. Đây chính là nói thập thân hỗ tác. Nêu ra thí dụ là nêu ra sáu căn hỗ dụng. Hoặc dĩ nhĩ xứ tác nhãn xứ Phật sự. Tai là nghe, mắt là thấy. Ta không dùng mắt để thấy, dùng tai để thấy. Có được không? Được. Tai cũng biết thấy. Sự việc này bạn thử nghĩ đến thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn liền hiểu rõ ngay. Đó là nước. Nó vừa không có tai, nó cũng không có mắt. Tại vì sao nó có thể thấy, có thể nghe, còn có thể hiểu được ý của con người? Có thể hiểu được ý của con người thông thường nói là thức thứ sáu và thức thứ bảy. Là ý thức. Với ý căn. Nước có ý thức với ý căn không? Tại vì sao nó có thể thấy, có thể nghe? Bạn thấy nước còn có thể làm nhãn xứ Phật sự, nhĩ xứ Phật sự, huống hồ sáu căn này của chúng ta. Chứng minh vô cùng rõ ràng, đó là thật không phải là giả. Như đây tỷ thiệt thân ý diệt phục như thị hà dĩ cố, chứng thử đại chỉ diệu quán pháp lực gia trì đắc như thị cố. Chỉ cần bạn chứng được đại chỉ, phần trước nói ngũ chỉ, diệu quán là đoạn này chúng ta học tập lục quán. Chỉ cần bạn làm được điều này là bạn có thể sáu căn hổ dụng, bạn liền có thể mười thân hổ tác. Người thế gian chúng ta gọi là thần thông quảng đại, không thể nghĩ bàn. Đây là gì? Là bản năng của tự tánh chúng ta. Khi Đại sư Huệ Năng kiến tánh nói rất rõ ràng, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, chính là nói sự việc này. Ở trong tự tánh chúng ta vốn dĩ là như vậy. Hiện nay mất hết năng lực rồi. Vì sao mất hết vậy? Bởi vì bạn đã khởi phiền não, vọng tưởng phân biệt chấp trước, làm chướng ngại kính trí huệ đức năng của chúng ta. Hoàn toàn không có mất hết, chỉ là chướng ngại thôi. Chỉ cần chúng ta trừ sạch buông xả những chướng ngại này, thì trí huệ đức năng trong tự tánh chúng ta liền hiện tiền, liền khôi phục, không lạ chút nào. Cho nên thực sự nghe hiểu rồi, giải ngộ rồi, chúng ta sẽ đạt được tâm an. Người xưa có nói một câu rất hay: lý đắc tâm an. Cái đạo lý này bạn hiểu được rồi, cho nên tâm bạn an. Hay nói cách khác, tại vì sao tâm bất an? Là do chưa có hiểu rõ ràng đạo lý này. Vũ trụ từ đâu mà có? Ta từ đâu mà có? Tại vì sao lại có lục đạo? Tại vì sao lại có sanh tử? Tại vì sao lại có nhiều tai nạn như vậy? Sau khi hiểu rõ ràng lý rồi thì vấn đề liền giải quyết. Sơn hà đại địa, thảo mộc trúc vĩ, vô tình chi vật, giai thị ngã đẳng hữu tình chi loại, thân hành tạo tác chi ứng hiện. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm nói, là đoạn thứ hai trong luận văn này của chúng ta nói. Đây không phải là giả. Nó từ đâu mà có là nói rõ rồi. Diệt thị tùy nhân chi luân tình thành tướng. Chữ luân này là ngũ luân. Tình là tình thức, cũng tùy theo khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta mà thành hiện tướng. Tướng của núi, tướng của nước, tướng của dòng sông, tướng của biển hình thành như thế nào? Trong tự tánh vốn có là nhân, nhân luân chi tình thức. Tình thức chính là phân biệt chấp trước, đó là duyên. Nhân duyên đầy đủ, quả báo liền hiện tiền. Đất đai sông núi là do như vậy mà thành tựu. Cho nên nó có thấy, nghe, hiểu biết, nó có thọ tưởng hành thức. Nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, nhưng chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái thân tướng này, thân tướng núi có thân tướng của núi, biển có thân tướng của biển. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái này. Vậy chỗ nào là mắt của nó, chỗ nào là tai của nó, chúng ta không nhìn thấy. Hiện nay chúng ta biết rồi. Vì sao vậy? Trong từng lỗ chân lông, trong từng phần cơ thể đều có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mỗi lỗ chân lông, mỗi đầu sợi lông của chúng ta, mỗi hạt cát bụi, nước là một phân tử. Phân tử phân tích tiếp chính là nguyên tử, thành phần cấu tạo nước. Người học qua hóa học đều biết. Nó là do nguyên tử, điện tử cấu tạo thành. Toàn bộ tất cả dạng vật đều không ngoại lệ, toàn là cái hiện tượng này. Vì sao cái hình dạng này khác nhau? Do tần số dao động khác nhau, cho nên nó hiện tướng khác nhau. Thế nhưng tánh ở trong cái tướng này, thức ở trong đó hoàn toàn giống nhau. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, niệm niệm thành hình, hình giai hữu thức, là nói rõ ràng như vậy. Đất đai sông núi, cỏ cây hoa lá, hết thảy đều có. Sao bạn có thể nói nó không chứ? Cho nên nó cũng là tùy nhân chi luân tình thành tướng, nhi thành tư bách thái. Thành tư bách thái, câu nói dưới đây quan trọng. Nhân tâm thuần hậu, tất cảm đắc đại địa ổn cố, sơn hà tú lệ, ngũ cốc phong bảo. Đây là nêu ra thí dụ. Cho nên trên kinh Địa Tạng nói vị địa thần đại địa kiên lao này, bạn thấy ở đây nói đất đai vững chắc. Trong kinh Địa Tạng gọi là kiên lao. Tâm người thuần hậu mới biến thành hình dạng này. Nhân quán chi khả duyệt tâm, chúng ta nhìn thấy trong tâm sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta ăn các loại ngũ cốc, thực chi khả vệ thể, là nuôi cơ thể của chúng ta, vệ sinh. Hổ vi sinh dưỡng, bỉ thử cảm ứng. Chúng ta phải thật sự có thể yêu thương bảo vệ cỏ cây hoa lá, phải chăm sóc nó, phải quan tâm đất đai sông núi, cũng phải có thiện ý để chăm sóc nó, không được tùy ý phá hoại. Đây chính là hổ vi sinh dưỡng. Đối với người, đối với động vật, đối với thực vật, đối với khoáng vật, đất đai sông núi, đối với hiện tượng thiên nhiên đều phải biết hổ vi sinh dưỡng, bỉ thử cảm ứng. Nó có thể cảm ứng chúng ta cũng có thể cảm ứng nó. Chân thành cung dưỡng, thử thị chánh đạo. Nếu chúng ta hiểu được đạo lý này thì có thể hóa giải tai nạn. Nếu như không hiểu đạo lý này, đi ngược lại đạo lý, vậy thì phiền phức lớn rồi. Nhược nhân nghịch luân nhi hành, bất hiếu với cha mẹ, bất kính với người trên, không yêu thương anh em, không tin bạn bè, vậy là phiền phức lớn rồi. Bạn hoàn toàn đi ngược lại với phép tắc của tự nhiên rồi. Người xưa của chúng ta nói, ngũ luân, ngũ thường, tứ duy bát đức. Đây là thuận theo nhân luân. Đây là chánh đạo. Đây là thiên hạ thái bình ổn định, núi sông tươi đẹp, đẹp vô cùng. Đây mới gọi là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Nếu như đi ngược lại luân lý thì phiền phức lớn rồi. Xã hội hiện nay là đi ngược lại luân lý, không làm hết bổn phận. Chúng ta làm người, bổn phận của con người là gì? Bổn phận của con người chính là hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Đây là bổn phận của con người. Ngày nay chúng ta làm người là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Thấy lời dạy của thánh hiền mà không quan tâm, phóng túng tùy tiện, đây là hiện nay cởi mở. Bạn chiêu cảm được đất đai, ở đây nói với bạn là cũng chiêu cảm được đất đai bất ổn. Bất ổn như thế nào? Đất đai sẽ bị chìm xuống biển. Sự việc này chúng ta không biết. Nhà khoa học đã tìm ra được căn cứ. Trong nghiên cứu địa chất học phát hiện ra khối đất liền này của trái đất có bị chìm toàn bộ xuống đáy biển không? Có. Có rất nhiều người đều biết. Nhà khoa học cho chúng ta thông tin, nói trái đất này trước đây 50.000 năm, 60.000 năm, trên trái đất thời gian đó, sự phát triển của khoa học kỹ thuật còn cao hơn hiện nay. Năng lượng họ dùng thời đó là lấy được từ trong không gian, cho nên rất sạch, không có tiếng ồn, không có ô nhiễm. Máy bay, xe hơi đi trên đường không có âm thanh, tốc độ còn nhanh hơn chúng ta hiện nay. Khoa học phát triển đến cực điểm, con người dứt bỏ hết luân lý đạo đức rồi, cũng không còn tin vào tôn giáo nữa. Kết quả là như thế nào? Kết quả là toàn bộ đại lục bị chìm xuống. Cái nơi chìm xuống này chính là Đại Tây Dương hiện nay. Tại vì sao gọi là Đại Tây Dương? Trước đây nơi này là nước Đại Tây, là toàn bộ nước Đại Tây bị chìm xuống đáy biển. Có nhà tiên tri nói với chúng tôi, tương lai nước Đại Tây sẽ nổi lên, tức là Đại Tây Dương sẽ nổi lên lại. Thế nhưng khi nước Đại Tây nổi lên thì châu Mỹ và châu Úc hiện nay sẽ bị chìm xuống. Nghe nói nước Đại Tây nổi lên là sự việc tốt, thế nhưng nghe nói châu Mỹ và châu Úc sẽ bị chìm xuống thì lại sợ hãi. Hy vọng nó vẫn đừng nổi lên thì tốt. Thế nhưng có cái dấu vết này, đáy biển dần dần nổi lên. Những người thợ lặn, lặn xuống đáy biển để thăm dò, quả thật có di tích của nước Đại Tây mấy mươi nghìn năm trước. Ở dưới đó vẫn còn nhìn thấy những di vật. Nếu như con người chúng ta thực sự là đi ngược lại luân lý, không tròn bổn phận, không còn tin lời giáo huấn của thánh hiền nữa, chúng ta cứ khăng khăng làm theo ý mình, thì e rằng đại lục chúng ta ở hiện nay sẽ bị chìm xuống đáy biển giống như nước đại tai vậy. Đây chính là gì? Đây chính là đại địa bất ổn. Có thể như thế không? Rất có thể. Nhà khoa học cảnh cáo chúng ta. Thực sự là có khả năng. Hiện nay đại địa bất ổn. Bạn phải nhớ kỹ, tại vì sao bất ổn? Chính là chúng ta đi ngược lại luân lý. Chúng ta làm sao cứu vãn? Lòng người thuần hậu thì vấn đề sẽ giải quyết ngay. Mật độ của đất đai nó sẽ biến thành kiên cố. Có thể thấy tiêu tai miễn nạn, hóa giải điều mà trên trái đất gọi là tai họa tự nhiên là có phương pháp, có căn cứ lý luận, không phải là không làm được. Đông phương chúng ta cần tìm lại lời giáo huấn của thánh hiền, và Tây phương cũng cần phải tìm lại giáo huấn của thánh nhân trong tôn giáo, thì thế giới này sẽ được cứu. Nếu không như vậy, giống như tình trạng hiện nay tiếp tục như vậy nữa, thì sẽ nguy to. Đại địa bất ổn, tiếp theo đó là sơn hà băng tháp, ngũ cốc vô thâu. Ngũ cốc vô thâu là gì? Hiện nay mọi người cũng đều biết và đề ra khẩu hiệu nguy cơ lương thực. Ngũ cốc vô thâu là nguy cơ lương thực hiện tiền. Con người không có ăn, con người bị lún sâu trong đó, không có ngày thoát ra, cùng nhau chết hết. Đó là do tà hạnh. Nghĩ đến điều đó nên biết hối lỗi trước kia, hành xử theo thiên chức làm người, mới có thể hóa giải sự dao động lớn thời mạt kiếp, để không thẹn với lời tôn xưng vinh dự là tối linh trong vạn vật. Đoạn này quan trọng biết bao, là tương ưng với bộ luận mà chúng ta học tập này. Quốc sư Hiền Thủ nói ở chỗ này chính là sự việc này. Quốc sư Hiền Thủ là căn cứ theo lời Thích Ca Mâu Ni Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Hiện nay nhà khoa học làm ấn chứng cho chúng ta. Tai nạn có hay không? Có. Vì sao có? Là do tâm hạnh của cư dân trên trái đất bất thiện mà tạo thành. Cửa Phật chúng ta làm những pháp hội hộ quốc tiêu tai này có lợi ích không? Không thể nói là không có, cũng không thể nói là có thật. Nói vậy là sao? Phải xem người làm pháp hội. Người làm pháp hội là những người nào? Là tất cả người tham dự. Không phải một mình pháp sư chủ pháp hội, mà tất cả người tham dự phải thành tâm thành ý làm cái pháp hội này. Những kinh luận giáo huấn trong pháp hội đó phải thật sự hiểu được, thật sự y giáo phụng hành, thật sự sám hối, sửa chữa lỗi lầm, đoạn ác tu thiện, thế thì công đức của pháp hội này thù thắng. Họ thật sự quay đầu rồi mà. Từ bất thiện quay về thuần thiện thuần tịnh, thế thì đất đai sông núi lại tốt đẹp, đất đai lại vững chắc rồi. Không còn không ổn định nữa, khiến cho thế gian này mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân an lạc, không còn tai nạn gì nữa. Cho nên đều do ở lòng người. Hóa giải tai nạn là làm sao cho mọi người đều hiểu rõ chân tướng sự thật, khuyên bảo mọi người đều quay đầu. Trong 100 người có được một người quay đầu thì tai nạn có thể hóa giải. Một người này tu phước thì 99 người kia được thơm lây. Hy vọng hiểu rõ đạo lý này. Đây chính là chứng thử đại chỉ diệu quán pháp lực gia trì đắc như thị cố. Dưới đây trích dẫn kinh để nói kinh văn: hoặc dĩ đa thân tác nhất thân, hoặc dĩ nhất thân tác đa thân, hoặc dĩ nhất thân nhập đa thân, hoặc dĩ đa thân nhập nhất thân, phi nhất thân một đa thân sanh, phi đa thân một nhất thân sanh, dạy dò thâm định lực, cố đắc hữu như thị. Hoặc dĩ dị cảnh nhập định, đồng cảnh khởi, hoặc dĩ đồng cảnh nhập định, dị cảnh khởi, hoặc dĩ nhất thân nhập định đa thân khởi, hoặc dĩ đa thân nhập định nhất thân khởi, cố viết đa thân nhập nhất kính tượng quán giả. Những lời này chúng ta tổng kết nó lại để nói, chính là trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói: một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều không hai. Một chỗ này nói là nhất thân. Chúng ta nói cái cơ thể này hiện nay cũng được. Thực ra nếu như bạn biết hiểu rõ đạo lý này thì nhất thân nói rất vi tế, là giống như Phật trước nói với chúng ta là mỗi một lỗ chân lông. Trên người chúng ta đây có bao nhiêu lỗ chân lông chứ? Nếu ở trong hiện tượng vật chất, ở trong y báo, nói mỗi một hạt vi trần, bạn biết được thế giới này có bao nhiêu vi trần chứ? Cái thế giới này có bao nhiêu vi trần? Cơ thể này của chúng ta, ở trong cơ thể này có bao nhiêu tế bào? Mỗi tế bào, mỗi hạt vi trần, hiện nay chúng ta biết nó chứa đựng năng lượng có ở trong tận hư không khắp pháp giới. Ngoài năng lượng ra, nó còn chứa đựng thông tin viên mãn. Thông tin là gì? A lại gia. Năng lượng là gì? Năng lượng là sống. Có sống sẽ sanh ra hiện tượng vật chất. Cho nên mỗi một lỗ chân lông, mỗi một hạt vi trần, bên trong đều hàm chứa viên mãn. Không phải bộ phận mà là toàn thể. Thân của chúng ta như vậy, môi trường bên ngoài cũng như vậy. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm ảnh hưởng đến nó, và sự phản ứng của nó cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Đây chính là hổ tác. Ở đây nói là mười thân hổ tác. Mười thân, mười nó là từ đại biểu, nó không phải là con số, đại biểu cho viên mãn, đại biểu cho rốt ráo. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Phật nói cảnh giới này là cảnh giới bất tư nghị, là tánh đức của mình hiển hiện viên mãn. Vốn dĩ là như vậy. Chúng sanh chúng ta là mê mà không giác. Chư Phật Bồ Tát buông xả chướng ngại rồi, giác mà không mê. Người mê không giác rất vất vả. Cái vất vả này toàn là giả, không phải thật, là hư vọng, là giống như nằm mộng vậy. Trong mộng sợ chết khiếp, sau khi tỉnh dậy thì may là giả chứ không phải là thật. Phật biết lục đạo chúng ta là giấc mộng, thập pháp giới cũng là giấc mộng. Thập pháp giới cùng với lục đạo hợp chung lại nói lục đạo là mộng ở trong mộng, không phải thật. Nhưng bị sợ hãi thì thật đáng thương. Cho nên Phật cũng rất từ bi, nhanh chóng giúp bạn tỉnh dậy. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian chỉ mỗi việc như vậy, là giúp chúng ta tỉnh ngộ trở lại. Tỉnh ngộ trở lại gọi là Phật, khi mê gọi là phàm phu. Cho nên mê ngộ không hai. Khi mê là bạn, khi ngộ rồi vẫn là bạn. Chỗ này có một câu nói rất quan trọng, chính là giai do thâm định lực, cố đắc hữu như thị. Việc tu hành trong cửa Phật có tám dạng bốn ngàn pháp môn, có vô lượng pháp môn. Tu cái gì? Toàn là tu định. Điều này các vị nhất định phải biết. Tuyệt đối không phải nói thiền tông là tu thiền định, thì bạn hiểu sai rồi. Chỉ cần là Phật Pháp thì hết thảy là tu định. Giới định huệ, huệ khai rồi là thành Phật, là giác ngộ rồi, không mê nữa là thành Phật rồi. Làm sao khai huệ đây? Từ định khai huệ. Tâm định rồi thì trí huệ liền hiện tiền. Trí huệ là vốn có, định định cũng là vốn có. Bạn thấy Đại sư Huệ Năng nói rất hay, nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Vốn không dao động chính là tự tánh vốn định. Trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói định na già thường tại, không lúc nào không định. Vốn dĩ là định mà. Hiện nay vì sao bạn không định? Hiện nay xung quanh bạn có một số người nhiễu loạn, khiến bạn không thể định được. Cái nhiễu loạn này là gì? Là vọng tưởng, là phân biệt, là chấp trước. Là ba loại lớn này. Ba tên cầm đầu này, phía dưới nó còn có những tên cán bộ, gọi là đám lâu la. Đó là gì? Nó là tự tư tự lợi, tham sân si mạng, danh vọng lời dưỡng, ngũ dục lục trần. Cái thứ này suốt ngày nhiễu loạn bạn, khiến bạn cảm thấy bực bội không thể chịu nổi. Định của bạn không thấy nữa, huệ cũng không còn. Cho nên bạn nhất định phải biết những thứ này là giả. Chúng ta đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, chính là bị những tiểu nhân này chướng ngại kín rồi. Bạn còn xem nó là bạn tốt nữa, bạn thực sự là đã nhận lầm người rồi. Hôm nay hiểu rõ rồi thì phải hạ quyết tâm đoạn tuyệt qua lại với chúng nó, không còn bị quấy nhiễu nữa thì tâm của bạn liền định ngay. Phật Bồ Tát từ bi bảo chúng ta đi tìm A Di Đà Phật, chỉ nhắm thẳng cái mục tiêu này, niệm niệm không lìa khỏi A Di Đà Phật. Cần phải bao lâu bạn mới có thể thành công? Lời trên kinh nói một ngày là được rồi. Bạn thấy trên kinh Di Đà nói nếu một ngày, nếu hai ngày, nếu ba ngày, cho đến bảy ngày. Chữ bảy đó không phải là con số, bảy là viên mãn. Không nhất định là ngày nào, chính là bạn cứ công phu tiếp tục, bạn nhất định sẽ đạt đến viên mãn. Người căn tánh nhạy bén thì một ngày, hai ngày, ba ngày, căn tánh đó thật sự là nhạy bén, thật sự có chứ không phải không có. Chúng ta xem thấy ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Pháp Sư Oánh Kha Triều Tống là ba ngày. Người ba ngày niệm Phật thành tựu không chỉ có một mình Ngài. Đây là nhân vật đại biểu rất nổi tiếng. Bởi vì sao? Tuy Ngài đã xuất gia rồi, Ngài không giữ giới luật, không giữ thanh quy, là một người xuất gia bất thiện. Ngài có cái điểm này, nhờ điểm này đã cứu Ngài. Điểm hay là gì? Ngài tin nhân quả báo ứng. Cho nên Ngài tự mình thường hay phản tỉnh, sau khi xuất gia không giữ thanh quy đã tạo rất nhiều tội nghiệp, phá giới rồi. Theo như trong giới kinh nói, tương lai ông chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Nghĩ đến sự việc này, ông thấy sợ hãi. Địa ngục bước vào rất dễ, bước ra rất khó. Cho nên sợ nỗi khổ địa ngục. Như vậy mới phát tâm dũng mãnh, cầu bạn đạo đồng tu trong đạo tràng đến giúp đỡ ông. Làm sao có thể khiến ông không bị đọa địa ngục? Liền có đồng tu tặng cho ông quyển Giảng Sanh Truyện để ông xem. Ông xem được quyển Giảng Sanh Truyện này thấy vô cùng cảm động. Mỗi khi xem thấy người nào giảng sanh, ông đều khóc lóc thảm thiết. Người ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc đi làm Phật rồi, ta vẫn còn ở nơi đây tạo tội nghiệp, sanh lên tâm sám hối. Người này tốt, cho nên ông liền phát lời nguyện, nhốt mình ở trong lưu phòng, niệm A Di Đà Phật, nhất tâm chuyên niệm, không ăn cơm, không ngủ. Thật là ba ngày đã niệm được A Di Đà Phật đến rồi. A Di Đà Phật thực sự hiện thân ở trước mặt ông, nói cho ông biết tuổi thọ của ông còn 10 năm. Ông cố gắng tu hành, đến khi tuổi thọ ông hết, ta đến tiếp dẫn ông về thế giới Cực Lạc. A Di Đà Phật thông báo cho ông tin này. Sau khi nghe xong, ông cảm thấy có vấn đề. Có vấn đề gì? Ông thưa với A-di-đà Phật, căn tánh xấu của con rất nặng, không chịu nổi cám dỗ. Tài sắc danh thực thùy bên ngoài chừa cám dỗ là con lại tạo tội rồi. Lúc đó con còn có thể đi nổi không? Nhìn nên con không cần 10 năm tuổi thọ nữa, con bây giờ sẽ đi theo Ngài. Đưa ra cái yêu cầu này, A-di-đà Phật đồng ý. Nghe nói được, ông đã không cần 10 năm tuổi thọ, sau 3 ngày nữa ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Ông rất vui mừng. Sau 3 ngày, Phật không nói lời giả dối. Ông rất hoan hỷ, mở cửa liêu phòng ra và nói với đại chúng trong chùa: tôi nhìn thấy A-di-đà Phật rồi, 3 ngày sau Phật sẽ đến tiếp dẫn tôi giảng sanh. Người trong chùa nghe xong lời này của ông thì nửa tin, nửa nghi. Ông loại người không việc ác nào không làm, sau niệm 3 ngày thì Phật tiếp dẫn ông được chứ? Được, thời gian 3 ngày này không dài, để xem sau 3 ngày ông có giảng sanh không. Đến ngày thứ 3, ông yêu cầu đại chúng trong chùa niệm Phật tiễn ông giảng sanh. Đương nhiên đại chúng cũng hoan hỷ, chúng tôi sẽ đến trợ niệm cho ông. Niệm được khoảng 15 phút, thời gian không dài, Pháp sư Oánh Kha liền nói với mọi người: A-di-đà Phật đến rồi, tôi nhìn thấy rồi. Cáo từ đại chúng, tôi đi trước đây. Ông thực sự giảng sanh rồi, bạn thấy không bị bệnh. Thực sự đi rồi. Chuyện này viết ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, trong Vãng Sanh Truyện, chắc chắn không phải là giả. Người bình thường niệm Phật tuyệt đại đa số đại khái là 3 năm. Thời gian 3 năm không dài, chỉ cần bạn buông xả được, bạn nhất tâm chuyên niệm. Pháp môn này Đại sư Thiện Đạo nói rất hay: giả người tu, giả người đi. Tại vì sao chúng ta không làm? Tại vì sao không chịu buông xả? Cái cơ hội này rất khó gặp được. Cho nên thế gian này, bất luận chuyện gì cũng không phải là quan trọng. Đối với người thực sự học Phật mà nói, cần phải buông xả, cầu sanh tịnh độ, không nên chơi trò chơi lục đạo luân hồi nữa. Trò chơi này không được vui. Bạn đã chơi thời gian rất dài rồi, vẫn chưa đủ sao? Nếu như thật sự nghĩ thấy đã chơi đủ rồi, không muốn chơi nữa, muốn bước ra, thì bạn hãy ôm lấy A-di-đà Phật cho thật chắc, chắc chắn được sanh. A-di-đà Phật giúp bạn sanh cực lạc, sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Xin thưa với các vị, chỉ tính là phàm thánh đồng cư độ, hà hạ phẩm giảng sanh, thì trí huệ, đức năng, thần thông, đạo lực của bạn là giống như trong Kinh Hoa Nghiêm nói vậy: mười thân hổ dụng. Bạn liền có cái năng lực này, bạn liền có thể triển hiện ở thập pháp giới. Chúng sanh có cảm, bạn liền có ứng. Điều này không giả chút nào. Bạn mới đến thế giới cực lạc, vô minh phiền não của bạn vẫn chưa phá, tập khí vẫn còn rất nhiều. Vì sao bạn lại có cái năng lực này? Trên thực tế, đây không phải là bản năng trong tự tánh của bạn, là do trí huệ oai thần của A-di-đà Phật gia trì cho bạn. Trí huệ đức năng mà bạn biểu hiện ra gần như là không có khác gì so với chư Phật Như Lai. Đây là chỗ vô cùng thù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các vị đọc kỹ Kinh Vô Lượng Thọ, bạn sẽ hiểu rõ thôi. Hiện nay thân thể vẫn còn đây. Nếu thực sự ngộ nhập cảnh giới này, có thể mượn cái cơ thể này để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn được không? Được. Bạn ở thế gian này là giống như đã thay đổi hình dạng của một con người. Bạn không phải cái hình dạng đó trước đây. Bạn hoàn toàn thay đổi rồi. Trước đây là gì? Trước đây là bạn tự tư tự lợi, bạn tham sân si mạn, bạn làm chuyện ngũ dục lục trần, bạn làm chuyện thị phi nhân ngã. Hiện nay hoàn toàn không còn nữa. Hiện nay giống ai? Giống như thiện tài đồng tử trong Kinh Hoa Nghiêm vậy. Thiện tài đồng tử thực sự là chứng quả, thực sự thành Phật rồi, nhưng không lìa khỏi thế gian này. Biểu diễn làm hình mẫu cho mọi người. Hiển hiện chánh đạo cho mọi người thấy. Chữ chánh này là chữ chánh của tà chánh. Hiển hiện chánh đạo. Năm mươi ba tham, năm mươi ba vị thiện tri thức. Ở trong 53 tham, bạn nhìn thật kỹ, già trẻ nam nữ, các ngành các nghề, thật ra chính là xã hội trước mắt của chúng ta. Chúng ta từ sớm thức dậy đến tối đi ngủ, những gì tiếp xúc trong một ngày, các ngành các nghề, già trẻ nam nữ, đó chính là thiện tri thức mà thiện tài đồng tử tham vấn. Bạn thấy thiện tài tiếp đãi ra sao? Bạn sẽ khai trí huệ. Bạn sẽ biết hành Bồ Tát Đạo. Thế nhưng thiện tài đến cuối cùng, tham thứ 53, thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền vẫn về Cực Lạc. Mục tiêu cuối cùng của mình là thế giới Cực Lạc, là gần gũi A-di-đà Phật, là tấm gương tốt nhất. Chúng ta cần phải noi theo mới đúng. Đa thân nhập nhất kính tượng quán giả. Câu nói này là tổng kết đoạn này. Đa thân chính là niệm của chúng ta nhiều. Chúng ta nghĩ quá nhiều. Một cái ý nghĩ là một tướng. đầy đủ sắc tướng, cũng đầy đủ tâm tướng. Chúng ta tiếp tục xem tiếp đoạn thứ sáu dưới đây. Lục giả, chủ bạn hổ hiện đế võng quán. Phía sau có giải thích. Vị dĩ tự vi chủ, mình là chủ, vọng tha vi bạn, những người khác hết thảy đều là bạn. Chủ là chánh báo, bạn là y báo. Y báo chính là môi trường sống của chúng ta. Ở trong môi trường sống có môi trường nhân sự, cho nên nó không phải là ta, nó là môi trường của ta, là môi trường sống. Ở trong Phật Pháp nói chủ bạn, chủ là một. Chữ một này không phải là chuyên nhất, không phải là độc nhất. Vì một này là gì? Một là bất kỳ một cái nào. Hay, nếu như ở bạn thì bạn là chủ, chúng tôi đều biến thành bạn của bạn. Chủ bạn viên dung, chủ bạn vô ngại, chủ bạn không hai. Cho nên Phật Pháp là bao dung. Cái hội này ở trong thế giới này của chúng ta thì Thích Ca Mâu Ni Phật là chủ. Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế giới Cực Lạc thì Ngài chính là bạn. Chủ thế giới Cực Lạc là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đến thế gian này của chúng ta thì Ngài cũng là bạn, Ngài không phải là chủ. Chủ thế giới này, chủ giáo hóa là Thích Ca Mâu Ni Phật. Là giống như trường học vậy, chủ là hiệu trưởng, bạn là giáo viên. Hiệu trưởng của ngôi trường này là Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật có thể đến ngôi trường này không? Có thể mời Ngài làm giáo sư, Ngài đến đứng lớp. Thế giới Cực Lạc, A Di Đà Phật là chủ, cũng có thể mời Thích Ca Mâu Ni Phật, mời Dược Sư Như Lai đến bên đó giảng dạy. Nhà Phật nói chủ bạn là mang ý nghĩa này. Chúng ta muốn hỏi tiếp, Phật giáo chúng ta là chủ, những tôn giáo khác là bạn. Ở trong Phật giáo chúng ta có thể mời những tôn giáo khác đến giảng kinh thuyết pháp không? Có thể. Tại vì sao không dám đi mời? Nếu như thật sự đều khai ngộ rồi thì nhất định phải mời. Chưa khai ngộ thì tạm thời không nên mời. Chưa khai ngộ là gì? Mỗi người nói theo ý của mình. Đó chính là lời các tổ sư thường nói, thà làm động nước nghìn sông, chứ đừng làm động tâm người học đạo. Một môn thâm nhập, chưa khai ngộ, sau khi khai ngộ liền viên dung ngay. Sau khi khai ngộ thì luôn luôn nghĩ đến người khác. Nhớ người này là học Phật, nếu bạn giảng Cơ Đốc giáo cho họ, thế chẳng phải là phá hoại họ rồi sao? Nếu như một sư Cơ Đốc giáo thực sự khai ngộ rồi, họ vào trong cửa Phật giảng cái gì? Họ giảng về Phật, tán thán Phật, học Phật hay. Vậy là đúng rồi. Thế là làm tăng tín tâm của chúng ta. Bạn thấy Cơ Đốc giáo còn khuyên chúng ta học Phật. Đây là lời cửa Phật chúng ta nói. Nếu muốn Phật Pháp hưng thịnh, chỉ có tăng khen tăng, khen ngợi lẫn nhau. thì Phật pháp sẽ hưng thịnh, bài xích lẫn nhau thì Phật pháp sẽ suy. Pháp sư học kinh giáo trong cửa Phật chúng ta đều hiểu cái phép tắc này. Lão sư tôi từng dạy, tông phái trong cửa Phật chúng ta rất nhiều. Chúng tôi là tông Tịnh Độ, Thiền Tông mà chúng tôi đến giảng khai thị. Tôi đi năm 1977, là 30 năm trước. Lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh Lăng Nghiêm. Pháp sư Thánh Nhất ở Hồng Kông là theo Thiền Tông, mời tôi đến thiền đường của Ngài để giảng khai thị. Tôi bước vào thiền đường của Ngài thấy rất nề nếp, hơn 40 người tham thiền. Mỗi ngày tỏa hương là hoàn toàn theo quy củ của thiền đường. Tôi đến nơi đó giảng cái gì? Chọn một đoạn ở trong Lục Tổ Đàn Kinh, chọn mấy câu ở trong Vĩnh Gia Thiền Tông tập, tán thán Thiền Tông, khen ngợi Pháp Sư Thánh Nhất, tán thán đại chúng, họ mới có niềm tin. Nếu như tôi đến nơi đó mà giảng Tịnh Độ Tông, nói thiện khó, không dễ gì đắc định khai huệ, cứ niệm Phật mới tốt, thì chẳng phải là đã làm nhiễu loạn đạo tràng tu hành mấy mươi năm của người ta rồi sao? Đó gọi là ngoài nghề, loại người đó không thể mời được rồi. Thật sự người tiếp nhận qua dạy học chính quy thì thầy đều chỉ dạy bạn. Bạn đến đạo tràng nào phải hỏi pháp môn họ học là pháp môn gì, khen ngợi pháp môn đó, khiến cho đại chúng có lòng tin đối với thầy, có lòng tin đối với pháp môn, có lòng tin đối với đồng tu, khích lệ họ. Vậy thì đúng rồi. Chưa có tiếp nhận qua những huấn luyện này, họ sẽ không biết, chỉ biết cái của mình là tốt, người khác đều không bằng ta. Người này tệ rồi, vậy thì hỏng rồi. Họ không biết pháp môn bình đẳng không có cao thấp. Pháp môn bình đẳng không có cao thấp mở rộng đến tất cả tôn giáo, đều là bình đẳng. Cái phép tắc này không thể không biết. Bạn hiểu được phép tắc này thì người nào cũng thực sự tôn kính đối với bạn. Nghe thấy bạn giảng khai thị, tông phái nào cũng hoan nghênh bạn đến giảng. Vì sao vậy? Bạn giúp tín đồ của họ có lòng tin kiên định đối với pháp môn mà họ tu học. Điều này quan trọng biết bao. Không được phép phá hoại đạo tràng của người ta. Phá hoại đạo tràng người ta là tạo tội nghiệp. Giúp đỡ người của đạo tràng này sanh lên lòng tin đối với đạo nghiệp này, đây là công đức, đây là việc tốt. Cho nên chủ bạn nhất định phải làm cho rõ ràng. Hoặc dĩ nhất pháp vi chủ, nhất thiết pháp vi bạn. Hoa Nghiêm là chủ thì tất cả kinh khác đều là bạn. Kinh Vô Lượng Thọ là chủ thì kinh Hoa Nghiêm cũng là bạn. Kinh Pháp Hoa là chủ thì Kinh Vô Lượng Thọ cũng là bạn. Chủ chỉ có một, bạn thì rất nhiều. Hoặc dĩ nhất thân vi chủ, nhất thiết thân vi bạn, tùy cử nhất pháp, tức chủ bạn tề thâu, trùng trùng vô tận. Thử biểu pháp tánh, trùng trùng ảnh hiện, nhất thiết sự trung, giai tất vô tận. diệt thị bi trí trùng trùng vô tận giả. Đây là nói chủ khách qua lại lẫn nhau. Vậy chúng ta ở trong đây nhận ra được pháp giới trùng trùng vô tận quán. Và những điều này đều ở trong đời sống thường ngày của chúng ta. Nếu như chúng ta học được rồi thì có thể biến thế giới này thành thế giới cực lạc, là có thể biến xã hội này thành thế giới hoa tạng. Toàn bộ tất cả xung đột giữa con người với nhau đều được hóa giải. Không những không còn xung đột, chúng tôi thường nói không còn đối lập nữa. Chủ bạn thân mật biết bao, hơn nữa có thể làm chủ bạn lẫn nhau. Cho nên không phải chủ, vĩnh viễn là chủ. Bạn vĩnh viễn là bạn, không phải vậy. Vị trí thứ hai chuyển đổi, người nào cũng là chủ, người nào cũng là bạn. Đây là trong Phật Pháp gọi là pháp giới bình đẳng. Chắc chắn ở trong đây học được điều gì? Học được khiêm tốn. Khiêm tốn là tánh đức. Học biết tôn kính. Đối với mỗi người đều tôn kính. Mỗi pháp môn đều tôn kính. Mỗi một sự vật đều phải tôn kính. Nghi thức sám hối ở trong cửa Phật. Khi tu pháp sám hối, bạn thấy câu nói đầu tiên nói là hết thảy cung kính, nhất tâm đảnh lễ. Phạm vi và từ hết thảy đó bao gồm là quá lớn rồi. Chúng ta muốn hỏi Cơ Đốc giáo có bao gồm trong đó không? Có bao gồm trong đó, thế có nên tôn kính không? Ấn Độ giáo có bao gồm trong đó không? Bao gồm ở trong đó. Do Thái giáo có bao gồm trong đó không? Bao gồm ở trong đó. Tận hư không khắp pháp giới, không sót một pháp nào. Cung kính hết thảy. Kinh Hoa Hồng của Thiên Chúa giáo tổng cộng có 5 đoạn, là thời khóa sớm tối của họ. Trước đây ở Singapore tôi đã giảng qua bộ kinh này, cũng làm thành đĩa CD lưu thông rất nhiều ở trong Thiên Chúa giáo. Đoạn thứ nhất là nói tính khiêm hạ của Đức Mẹ Maria. Tôn kính Chúa. Là không có khác gì so với Phật Pháp nói. Từ Chúa đó của họ là nói Thượng Đế. Trong cửa Phật chúng ta không nói Chúa. Thượng Đế là gì? Chúa sáng tạo. Trong Phật Pháp chúng ta có nói sáng tạo, Chúa sáng tạo là ai? Là chân như tự tánh. Tên gọi khác nhau nhưng là cùng một ý nghĩa. Tôn kính Chúa chính là cửa Phật gọi là tôn kính đối với pháp tánh, tôn kính đối với tự tánh. Tự tánh trong cửa Phật gọi là gì? Là Phật cứu cánh viên mãn. Phật cứu cánh viên mãn là tự tánh. Tự tánh của ai? Mỗi người đều có tự tánh. Thể tự tánh thanh tịnh tròn sáng là một cái, không có hai. Đoạn thứ nhất trong bài luận văn này của chúng ta chính là hiển nhất thể. Bản thể của vũ trụ vạn hữu, đây là danh từ triết học, là một cái. Ở trong tôn giáo gọi là thượng đế, gọi là thần. Ở trong cửa Phật gọi là tự tánh, gọi là pháp tánh. Tên gọi khác nhau. Cổ thánh tiên hiền chúng ta gọi là bổn tánh. Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cho nên không có mâu thuẫn, không có xung đột. Xung đột mâu thuẫn là gì? Mê mất tự tánh. Những tín đồ tôn giáo đó cũng mê mất Thượng Đế, cho rằng Thượng Đế chỉ có của nhà họ, nhà người khác không có Thượng Đế. Vậy thì phiền phức mới xuất hiện. Không ngờ rằng Thượng Đế của chúng ta cũng là Thượng Đế của họ. Là một Thượng Đế thì làm gì có xung đột? Bởi do tâm lượng quá nhỏ của chúng ta mới sanh ra hiểu lầm. Từ trong hiểu lầm mới sanh ra nhiều mâu thuẫn như vậy. Thực ra hiểu rõ rồi thì vấn đề gì cũng giải quyết được. Cho nên câu nói này dưới đây nói quá hay. Tùy cử nhất pháp, tức chủ bạn tề thâu, trùng trùng vô tận. Câu nói này rất hay. Nếu như chúng ta thực sự là tham thấu rồi, bạn xem câu nói này nếu như bạn ứng dụng vào trong đời sống thường ngày, vào chỗ đối nhân xử thế, thì nhân duyên của bạn sẽ tốt. Bạn không còn chướng ngại gì nữa. Những người bạn tiếp xúc không có người nào không hoan hỷ. Ở trong ngũ luân của người xưa có chủ bạn. Chủ chính là vua, bạn chính là tôi. Vua tôi có đạo nghĩa, là câu thứ hai trong ngũ luân này. Câu thứ nhất là cha con có tình thân, vua tôi có đạo nghĩa, vợ chồng có chức trách riêng. Lớn nhỏ có thứ tự, bạn bè có lòng tin. Đây là chánh đạo. Con người có thể giữ vững chánh đạo này thì thiên hạ thái bình ổn định, đất đai vững chắc, ổn định, không xảy ra vấn đề, tai nạn gì cũng không còn, mưa thuận gió hòa, núi sông tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết. Tiếp theo nói thử biểu pháp tánh trùng trùng ảnh hiện. Đây là nói lý với bạn, nói chân tướng sự thật với bạn. Là trùng trùng vô tận. Đây là hiện tượng vô cùng trang nghiêm, là tánh đức. Pháp vốn như vậy, Nó vốn dĩ là như vậy. Sự việc này rất khó hiểu. Năm xưa là tông Hoa Nghiêm, có lẽ cũng là quốc sư hiền thủ, giảng về cảnh giới trùng trùng vô tận của kinh Hoa Nghiêm. Thời đó có đế vương nghe kinh, nghe xong có nghi hoặc, nghe không hiểu. Trùng trùng vô tận là có ý nghĩa gì? Tại vì sao lại trùng trùng vô tận? Đại sư thỉnh hoàng thượng xây một cái đình bát giác, chính là nhà khoa học hiện nay làm phòng thí nghiệm, làm thí nghiệm cho họ thấy, họ sẽ hiểu rõ ngay. Xây xong ngôi đình rồi, tại ngôi đất trống cho hoàng cung xây một ngôi đình. Xây xong rất nhanh chóng, mời hoàng thượng ở trong ngôi đình này. Ngôi đình có 8 mặt, mỗi mặt đặt một tấm gương. Tấm gương lớn, thời đó không phải làm bằng thủy tinh, là gương đồng. Đặt một tấm gương, phía trên cũng đặt tấm gương, phía dưới cũng trải một tấm gương, là 10 mặt, 10 mặt gương. Mời hoàng thượng vào đứng giữa ngôi đình một lát, thử nhìn 4 phía. Hoàng thượng chưa nhìn, ông liền mỉm cười: trùng trùng vô tận, tôi đã hiểu rõ rồi. Có lý do không? Không có lý do. Bạn thấy gương phản chiếu nhau, khi bạn nhìn vào, người bạn có bao nhiêu không thể đếm hết. Bạn nói bạn có bao nhiêu người, không thể đếm hết. Đại sư nói với hoàng thượng, cảnh giới Hoa Nghiêm là giống như vậy. Cho nên vị pháp sư này thông minh, thực sự trong lúc cần thiết phải làm thí nghiệm, mọi người liền tin ngay. Thế nhưng trong kinh nói rất tỉ mỉ, đây là từ cái thí dụ này. Thí dụ thì chỉ có thể thí dụ tương tự, không có cách gì thí dụ đúng hoàn toàn. Đó là điều không thể làm được. Vì sao vậy? Bởi vì trên kinh nói, ở trong một lỗ chân lông, một hạt vi trần, có năng lượng và vật chất của tận hư không khắp pháp giới. Điều này chúng ta tưởng tượng cũng có thể thấy được. Thế nhưng trùng trùng vô tận thì vô phương. Ở trong vi trần này có thế giới, thế giới hoàn toàn không có thu nhỏ, mà vi trần cũng không có phóng lớn. Ở trong vi trần thật sự có thế giới. Đây là nguyên nhân gì? Là trong tự tánh không có lớn nhỏ. Ở trong tự tánh là không có đối lập, không có tương đối, cho nên nó không có xa gần. Không có xa gần tức là không có không gian, không có trước sau tức là không có thời gian. Cho nên ở trong Phật Pháp, chúng ta nói thời gian, không gian đều không phải là thật. Điều này giống với khoa học hiện đại phát hiện thời gian, không gian là giả, không phải là thật. Cho nên thời gian, không gian ở trong Đại Thừa là được xếp vào bất tương ưng hành pháp. Bất tương ưng hành pháp, danh từ hiện nay của chúng ta gọi là khái niệm trừu tượng. Nó không phải là thật, nó không phải sự thật. Thế nhưng bạn không thể nói nó không có. Nếu như bạn chấp trước thì nó liền khởi tác dụng. Bạn không chấp trước, không phân biệt, nó không khởi tác dụng. Chỉ cần bạn có chấp trước phân biệt, nó liền khởi tác dụng ngay. Ở trong vi trần có thế giới, cái thế giới ở trong vi trần đó lại có vi trần, ở trong vi trần này lại có thế giới, trùng trùng vô tận là cái ý nghĩa này. Điều này nhà khoa học hiện nay không thể nghĩ đến, người bình thường chúng ta cũng không thể nghĩ đến. Ở trong vi trần vẫn có, là giống như hai tấm gương phản chiếu hiện ra. Hai tấm gương là gì? Ở trong gương còn có gương. Bạn nhìn thấy ở trong gương còn có gương nữa, cái tấm gương đó lại là phản chiếu tấm gương bên này. Xem tiếp thấy ở trong gương còn có gương, không thể nhìn hết. Cho nên ở trong hiện tượng vật chất có cảnh giới tương tự xuất hiện. Hai tấm gương phản chiếu có thể nhìn thấy. Quốc sư Hiền Thủ tạo ngôi đình này dùng 10 tấm gương hiển thị ra chủ bạn hổ hiện đế võng quán. Dưới đây nêu ra một thí dụ, thí dụ trong Kinh Hoa Nghiêm. Như Thiện Tài Đồng Tử tùng kỳ viên lâm trung, chính là kỳ thọ cấp cô độc viên. Tiệm thứ Nam Hành, chữ Nam này không phải là Đông Tây Nam Bắc. Thiện Tài Đồng Tử tham vấn đều là đến phương Nam. Bồ Tát Văn Thù chỉ thị cho phương Nam. Nam là tượng trưng, phương Nam tượng trưng cho sáng suốt. Bạn thấy ngũ hành của Trung Quốc, phương Nam là hỏa, hỏa là sáng suốt. Phương Bắc là thủy, thủy là tối tâm. Phương Đông là mộc, phương Tây là kim. Ở giữa là thổ. Cho nên phương Nam là gì? Cái nơi sáng suốt gọi là phương Nam. Cái sáng suốt này là gì? Là nơi đó có người trí huệ, có thiện tri thức, có thầy giỏi. Họ ở nơi đó giáo hóa chúng sanh. Nơi nào có thầy giỏi thì nơi đó gọi là phương Nam. Các vị phải hiểu được cái ý nghĩa này, tức là bạn đến nơi đó có thể học được trí huệ. Cho nên thiện tri thức toàn là ở phương Nam. Bạn điểm này phải hiểu, thiện tri thức bất luận ở phương nào, chỉ cần có thiện tri thức ở nơi đó giảng kinh thuyết pháp dạy học thì nơi đó liền gọi là phương Nam. Cho nên không được hiểu lầm đây là Nam của Đông Tây Nam Bắc, thế thì hiểu sai rồi. Nó là tượng trưng. Tiệm thứ Nam Hành chí Tỳ Lô Giá Na trang nghiêm đại lâu các tiền. Tỳ Lô Giá Na là pháp thân Phật, hết thảy đều là tượng trưng, là pháp thân Phật. Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là ở khắp mọi nơi. Pháp thân không có hiện tướng, pháp thân không phải vật chất, không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Ở Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là thường tịch quang. Chính là thể tự tánh thanh tịnh, tròn sáng, thì gọi là Tỳ Lô Giá Na. Không chỗ nào không có, không lúc nào không có. Nó vĩnh viễn thanh tịnh, vĩnh viễn bất động. Tuy không phải là vật chất, cũng không phải là tinh thần, nhưng nó có thể hiện vật chất và tinh thần. Nó có thể hiện. Sau khi hiện rồi, nó sẽ biến. Biến không phải là việc của nó, nó chỉ quản việc năng hiện, nó không quản việc năng biến. Biến là làm sao biến ra vậy? Là vọng tưởng phân biệt của bạn biến ra. Bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì nó sẽ biến. Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì nó không thể biến được. Hiện không biến, đó gọi là gì? Hiện không biến gọi là nhất chân pháp giới. Cõi thực báo trang nghiêm của chư Phật Bồ Tát không biến. Vì sao vậy? Họ không có phân biệt, không có chấp trước. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là vô lượng thọ. Cỏ cây hoa lá ở nơi đó xanh tươi bốn mùa, nó không có bốn mùa. Lá cây vĩnh viễn không bị khô héo. Vì sao vậy? Bởi vì người ở nơi đó không có phân biệt, không có chấp trước. Người vô lượng thọ, cỏ cây hoa lá, sông núi đất đai, hết thảy đều là vô lượng thọ. Nó biến theo tâm người. Tại vì sao lại sanh ra biến đổi vậy? Nếu như họ khởi phân biệt thì cái ý nghĩ này liền sanh biến đổi. Từ phân biệt khởi tiếp chấp trước thì cái biến đổi đó lớn rồi, là quá lớn. Cho nên trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây là từ biến. Tất cả pháp ở trong lục đạo thập pháp giới thiên biến vạn hóa. Tại vì sao lại có cái hiện tượng này? Là do tâm tưởng của bạn biến hiện ra. Tình trạng ở trong đây vô cùng phức tạp. Phật nói cho chúng ta biết, có cộng nghiệp, có biệt nghiệp. Trong biệt có cộng, trong cộng có biệt. Trong cộng có không cộng, trong biệt có không biệt. Nói tóm lại, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng, bất kể biến như thế nào. Bạn cũng không có cách gì nắm bắt được. Chúng ta tạm thời buông xả đối với dạng pháp, trước tiên quan sát bản thân. Nếu như thật sự có thể nắm bắt, thật sự khống chế được, vậy thì có thể khống chế cho tuổi của chúng ta ở tuổi 18 được không? Bạn có cái khả năng này không? Nếu bạn có khả năng này thì Phật cũng đều bái bạn làm thầy. Phật cũng vô phương. Bạn có biện pháp thế thì quá giỏi rồi. Bạn có thể khống chế bạn không già, không sanh bệnh, không chết không? Không thể làm được. Thế nhưng Phật lại nói, Ngài thật sự có thể làm được. Thật sự là không già, không bệnh, không chết. Đó là gì? Đó là tự tánh. Tự tánh là thật, vĩnh hằng bất biến. Tướng là giả. Vì sao là giả? Nó có thể biến đổi, cho nên định nghĩa thật giả ở trong Phật Pháp rất đơn giản. Cái gì vĩnh hằng bất biến là thật, phàm cái gì có biến đổi đều là giả. Động vật có sanh lão bệnh tử, có biến đổi là giả. Thực vật có sanh trụ dĩ diệt cũng là giả. Khoáng vật, đất đai sông núi có thành trụ hoại không cũng là giả. Sự thành trụ hoại không của vũ trụ, nếu như chúng ta ở trong kính viễn vọng thiên văn, hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Nhìn thấy cái gì? Xuất hiện ngôi sao mới. Nơi này vốn dĩ không có ngôi sao. Bỗng nhiên một ngày nào đó, bạn nhìn thấy nơi này có thêm một ngôi sao, là xuất hiện ngôi sao mới. Vốn dĩ nơi này có ngôi sao, nơi này có ngôi sao phát nổ, sau khi phát nổ không còn nữa, là diệt rồi. Cho nên thế giới, thế giới là nói hành tinh, ngân hà, có thành trụ hoại không? Đó không phải là thật. Thật là vĩnh hằng bất biến, chỉ có tự tánh. Tự tánh năng hiện, thể tự tánh thanh tịnh tròn sáng. Mà đoạn thứ nhất chúng ta nói cái này là vĩnh hằng bất biến, cái này là vĩnh hằng bất biến, cho nên nó là thật. Ngoài cái này ra không thể tìm ra cái thật thứ hai nào khác. Cho nên ở trong tôn giáo nói chỉ có một chân thần, Ngài là sống mãi, không có sanh diệt. Thế thì chẳng phải là nói tự tánh sao? Chí Tỳ Lô Giá Na, Trang Nghiêm Đại Lâu Cát Tiền. Từ Đại Lâu Cát này chính là thế giới Hoa Tạng, chính là cõi thực báo trang nghiêm của Như Lai. Nó hiện tướng rồi. Tự tánh không có hiện tướng, không có tướng. Một niệm bất giác mà có vô minh. Vô minh bất giác sanh tam tế, tức là đã biến tự tánh tâm thanh tịnh thành A-lại-da. A-lại-da là chân vọng hòa hợp. Đại Lầu Cát chính là A-lại-da, tướng tam tế của A-lại-da. Cái thứ nhất là nghiệp tướng. Nghiệp tướng chính là vô minh, chính là một niệm bất giác, gọi là nghiệp tướng. Khởi nghiệp rồi. Nghiệp là tác dụng. Khởi hai loại tác dụng. Cái thứ hai là chuyển tướng. Chuyển tướng chính là kiến văn giác tri, là chuyển tướng. Từ chuyển tướng lập tức liền sanh ra tướng cảnh giới. Tướng cảnh giới là vật chất. Chuyển tướng là hiện tượng tinh thần, là kiến văn giác tri. Từ chuyển tướng sanh ra hiện tượng vật chất, tướng cảnh giới. Đây là tướng tam tế của A-lại-da. Ở trên kinh Hoa Nghiêm dùng Lầu Cát của Bồ Tát Di Lặc biểu thị cho tướng tam tế của A-lại gia. Đây chính là nói rõ công phu tu hành của thiện tài đồng tử là đã đến mức nhìn thấy A-lại gia rồi. Đây là quả vị gì? Bồ-Tát đẳng giác rồi. Bồ-Tát Bát Địa là đã biết được thông tin của A-lại gia. Cửu địa, thập địa, thập nhất địa. Thập nhất địa là đẳng giác. Bồ-Tát Di Lặc đại biểu cho đẳng giác. Tạm thời liếm niệm, đến lúc này họ tạm thời định tâm lại được. Liếm niệm chính là định lại được, buông xả ý nghĩ, nhất tâm cung kính. Ý nghĩa của từ buông xả này là cung kính. Bạch Di Lặc Bồ Tát ngôn: duy nguyện đại thánh khai lâu các môn, lệnh ngã đắc nhập. Là thỉnh cầu Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc là đại thánh, là Phật Di Lặc hạ sanh sắp tới. Thỉnh ngài mở cửa lầu cát cho thiện tài bước vào. Di Lặc đàn chỉ kỳ môn tức khai, thiện tài nhập dĩ hoàng bế như cố. Cửa này là cửa tự động. Bồ Tát Di Lặc vừa khẩy ngón tay, giống như cửa điện vậy, vừa khẩy ngón tay. Bạn xem ngài không cần dùng máy móc, khẩy ngón tay là được, cửa tự nhiên mở ra. Sau khi người bước vào thì cửa tự động đóng lại. Hiện nay chúng ta vẫn dùng rất nhiều thiết bị máy móc, quá phiền phức, người ta không cần dùng gì cả. Cho nên trước đây tôi giảng kinh thường hay khích lệ người nghiên cứu khoa học ở Mỹ, học khoa học phải đến thế giới cực lạc học với A-di-đà Phật, là nhà khoa học lớn, là nhà khoa học cao siêu nhất cấp vũ trụ. Kiến lâu cát trung hữu bách thiên lâu cát, nhất nhất lâu cát tiền cát hữu Di Lặc Bồ Tát, nhất nhất Di Lặc Bồ Tát tiền cát hữu thiện tài đồng tử. Đây là cảnh giới gì? Chủ bàn hổ hiện đế vọng quán. Là thật chứ không phải là giả. Chúng ta muốn hỏi tiếp, trong những lầu cát này có thế giới ta bà hay không? Có trái đất của chúng ta không? Có thành phố Cao Hùng Đài Loan không? Có trùng trùng vô tận. Có bản thân của chúng ta không? Có. Sao không có được chứ? Nếu như không có thì thông tin đã có vấn đề rồi. Nhớ kỹ, trong từng mỗi lỗ chân lông đều hiện cảnh giới này, trong từng hạt vi trần đều hiện cảnh giới này. Đây mới gọi là thực tướng các pháp. Nếu như chúng ta đều thông đạt sáng tỏ, chúng ta làm người nếu không làm một tấm gương tốt có được không? Nếu như làm việc xấu là mất mặt rồi, là mất mặt hết ở trong tận hư không khắp pháp giới rồi. Không chỉ trước mặt bạn, mà chư Phật Như Lai mười phương đều nhìn thấy hết cả, bạn còn không biết thẹn sao? Cho nên người sáng suốt khởi tâm động niệm, lời nói việc làm nhất định rất giữ phép tắc, là một tấm gương tốt, không thể để người ta nhìn thấy chê cười, không thể để mất mặt, thì tự nhiên họ sẽ nề nếp ngay, không cần người khác khuyên bảo. Vì sao vậy? Bởi vì bạn vốn dĩ là Phật, bạn phải giống như hình ảnh Phật vậy. Phật thì hiện ở trong thập pháp giới, bất luận thì hiện ở thân phận nào cũng đều là hình ảnh tốt ở trong thân phận đó. Thì hiện trong cõi người là người tốt, hình mẫu của cõi người. Thì hiện ở cõi trời là hình mẫu của cõi trời. Phần trước chúng ta đã học qua, thì hiện thành cỏ cây hoa lá cũng là hình mẫu tốt trong cỏ cây hoa lá. Đạo lý này phải hiểu, phải sáng tỏ. Sau đó mới biết chúng ta cần phải học Phật như thế nào. Lâu cát trung hữu bách thiên lâu cát, nó thực ra là vô lượng vô biên, không có cùng tận. Trước mỗi một lầu cát đều có Bồ Tát Di Lặc, trước mỗi Bồ Tát Di Lặc đều có Thiện Tài Đồng Tử. Nhất nhất Thiện Tài Đồng Tử giai thất hợp chưởng tại Di Lặc tiền. Đây là biểu thị điều gì? Dĩ biểu pháp giới trùng trùng. Dùng cái này để tượng trưng. Do như đế võng vô tận giả, ở trên kinh Phật thường hay có cái danh từ đế võng này. Chữ đế này chính là vua trời Đao Lợi. Người Trung Quốc chúng tôi gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ở trong không ít tôn giáo xưng Ngài là Thượng Đế. Cung điện của trời Đế Thích, phía trên cung điện có mạng lưới đồ trang trí. Võng là mỗi một cái chỗ giao thoa đều có bảo châu, bảo châu tỏa sáng. Bạn nghĩ cái lưới này có bao nhiêu lỗ lưới, nó có bao nhiêu bảo châu, ánh sáng hòa chiếu lẫn nhau, đẹp vô cùng. Phật thường hay nêu cái thí dụ này để tượng trưng. Biểu thị tánh đức. Chúng ta không có cách gì dùng ngôn ngữ để diễn tả nó cho rõ ràng được. Bạn cũng không có cách gì tưởng tượng được. Cho nên trong Đại Thừa Giáo thường nói, dứt đường ngôn ngữ, bạc dấu tâm hành. Đây là tánh đức.
chính xác
là đại viên mãn, không có mảy may khiếm khuyết. Đây là gì? Chính mình, không phải người khác. Kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối hết thảy đều là nói về mình. Thật sự học Kinh Hoa Nghiêm thông rồi, bạn mới biết mình là vô cùng thù thắng. Và hiện nay rơi xuống thành tình trạng này, đây không phải mặt mũi xưa nay của mình. Dụng ý mà Phật chỉ dạy chúng ta là ở chỗ nào? Hy vọng chúng ta khôi phục lại mặt mũi xưa nay. Ngài khôi phục rồi, Ngài sáng suốt rồi. Chúng ta mê hoặc, không biết quay đầu. Nếu chúng ta quay đầu thì cũng giống như Ngài vậy, dung nhập vào một biển tánh. Phật thí dụ cái tự tánh này là biển, cái biển này thực sự là vô lượng vô biên, vô số vô tận. Toàn bộ tất cả chư Phật Như Lai đều là từ cái biển này biến hiện ra. Bạn mới biết được, hóa ra tất cả chư Phật Như Lai, mười phương ba đời và vô lượng những vị Bồ Tát này với mình là một thể. Họ giác ngộ rồi, ta hiện nay còn mê hoặc điên đảo. Chúng ta nói từ trên thể thì không có mảy may khác biệt nào. Họ quay đầu được, chúng ta có thể quay đầu được không? Được. Đến khi nào giác ngộ thì lúc đó quay đầu. Không giác ngộ thì ở trong luân hồi lăn thêm mấy vòng nữa. Đến khi nào thực sự giác ngộ liền quay đầu. Cho nên nếu như chúng ta thực sự có thể nhận biết được, làm chuyện lục đạo luân hồi là sỉ nhục. Chúng ta vốn dĩ giống như chư Phật Như Lai vậy, tại vì sao ngày nay lại biến thành cái hình dạng này? Chúng ta có thể thành tựu ở trong một đời này không? Ở trên lý luận mà nói thì không có vấn đề, chắc chắn có thể thành tựu. Mấu chốt là bạn có chịu buông xả hay không. Buông xả liền thành tựu ngay, liền trở về tánh đức. Cho nên hiểu được ý nghĩa tượng trưng trong Kinh Hoa Nghiêm, thật sự hiểu rõ tượng trưng bạn mới biết cảnh giới mà sáu căn của bạn từ sáng đến tối tiếp xúc toàn là cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm không phải ở nơi khác, là ở tại nơi đây. Bạn xem đoạn này dưới đây: Thử minh thiện tài đồng tử, y thử Hoa Nghiêm pháp giới chi lý tu hành, vị cực đốn chứng pháp giới giả. Thử cử nhất lâu các vi chủ, nhất thiết lâu các vi bạn giả, cố vân chủ bạn hổ hiện đế võng quán, diệt thị sự sự vô ngại quán giả. Thiện tài đồng tử là nương theo lý của pháp giới Hoa Nghiêm, là căn cứ vào lý luận này để sống, để làm việc, để đối nhân xử thế. Đây gọi là tu hành. Đem hành vi sai lầm ở trong đời sống thường ngày của chúng ta hết thảy đều điều chỉnh trở lại. Tiêu chuẩn của tà chánh, Kinh Hoa Nghiêm là tiêu chuẩn, dựa theo lý luận và giáo huấn của Kinh Hoa Nghiêm liền vào cảnh giới Hoa Nghiêm ngay. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học tập đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.